Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 42, Bồ Tát Vãng Sanh, tập 478. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 15 tháng 9 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1050, bắt đầu từ dòng thứ hai. Ông Bành. Trong Khởi Tính Luận giải thích rằng, cư sĩ Bành Nhị Lâm, tức là Bành Tế Thanh, người đời Thanh, bộ kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận của ông không phải Đại Thừa Khởi Tính Luận mà là kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận, giải thích ba phần. Phần mở đầu, phần chánh tông, phần lưu thông. Đến chỗ này là phần chính tông của bản kinh đã viên mãn. Tiếp tục phía sau là phần lưu thông. Thế nào gọi là phần chính tông? Phía trước chúng ta đã nói qua, nói đã lâu rồi. Tới chỗ này, giờ chúng ta cùng ôn tập lại một chút. Phần chính tông là: thứ nhất, trước hết nói rõ đại nguyện lớn lao của Ngài Pháp Tạng, cốt yếu khiến cho người tu hành khởi tâm gánh vác, phát khởi từ bi và trí tuệ, đầy đủ nguyện hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Phía trước bản kinh này là phần mở đầu. nhằm giới thiệu nguồn gốc lâu đời của Kinh Vô Lượng Thọ. Phần chính tông, đây là phần quan trọng nhất. Giải thích bản kinh này nói những điều gì? Đặc biệt ở đây đưa ra 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Phẩm thứ 6 là chính Đức Phật A-di-đà nói. Đây không phải do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chỉ thuật lại cho chúng ta nghe. Lý luận, phương pháp tu hành, quả đức của Tịnh Độ Tông đều nằm trong đoạn kinh văn này. Hy vọng mọi người y giáo phụng hành phải phát đại nguyện chân thật. Tâm đại từ, đại bi và còn phải có cả đại trí huệ. Không có đại trí tuệ thì không thể tin. Người nửa tin nửa ngờ rất nhiều. Người thật sự chịu tin tưởng không nhiều. Đây thực sự là lời chân thật, không giả dối. Chúng ta dựa trên luật nhân quả. Phía trước cũng đã đề cập, người thật sự có thể tin bản kinh này, một chút nghi ngờ cũng không, thì vô lượng kiếp trong quá khứ, người ấy đã từng cúng dường vô số chư Phật, tích lũy thiện căn phước đức sâu dày, nên đời này gặp được mới liền không chút nghi ngờ. Tín nguyện trì danh, chân thật vãng sanh. Vãng sanh chính là thành tựu, không phải thành tựu tầm thường, mà là thành tựu thù thắng viên mãn, quá đổi hy hữu. Có hay không? Có, không nhiều. Trong số người niệm Phật, lúc lâm chung vãng sanh, người có tướng lành hiếm có, không nhiều. Những sự và lý này Phật đều đã nói trong kinh điển cho chúng ta biết. Chúng ta đều đã thấy, đều đã đọc. Điều đáng quý là tin sâu, không nghi. Đại nguyện khẩn thiết, cầu sanh Tịnh Độ. Câu Phật hiệu này, trong mọi lúc, mọi nơi đều không gián đoạn. Cho nên mới gọi đây là pháp môn dễ hành nhưng khó tin. Rất dễ làm, không có ai không làm được. Đi theo phương pháp này tu hành thì không một ai không thành tựu. Thật hiếm có thay. Chúng ta giống như trong kinh đã nói, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. đời này gặp được pháp môn này, gặp rồi liền chịu tin, có thể tin, gặp rồi liền phát nguyện, thì xin chúc mừng quý vị, chính trong đời này quý vị thành tựu công đức viên mãn. Thứ hai, phần kế tiếp nói rõ công đức rộng lớn của Ngài Pháp Tạng, cốt để người tu hành phát khởi tâm chân thật, rộng hành phương tiện, viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Hạnh nguyện phổ hiền chính là như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Tôi tiếp nhận tịnh độ, không còn hoài nghi nữa, chính là khi giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng đến Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Khi còn tu nhân, đều là phát tâm tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ mà thành tựu. Đó là đại đức, đại hạnh. Học đến chỗ này, tôi vô cùng cảm động. Quay đầu, suy nghĩ cẩn thận, kỹ lưỡng. Trong vô số pháp môn nào tôi có thể nắm chắc thành tựu? Quay đầu nghĩ lại, 84.000 pháp môn đều không nắm chắc. Cái thật sự có thể nắm chắc vẫn chính là điều bản kinh này nói, điều trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Vì vậy, tôi đem những bộ đại kinh, đại luận vốn rất yêu thích trong suốt đời, từ bỏ rồi. Vì sao từ bỏ? Vì khó hành. Tôi làm không được. Tín nguyện trì danh, điều này tôi có thể làm được, nắm chắc làm được. Cái gì không nắm chắc, không làm được thì buông bỏ. Cho nên chuyện chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ. Năm bộ kinh tịnh độ tôi đã giảng qua một lần. Cuối cùng, quay về tịnh tông. Dứt khoát thâm nhập một môn, không còn dao động nữa. Điều này đúng như cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói. Rộng hành phương tiện, viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Tiếp theo là phần thứ tư. Kế tiếp, nói rõ nguyên nhân chính vãng sanh và quả báo thế gian, nhằm khiến cho người tu hành phát khởi tâm tinh tấn, nhất tâm niệm Phật, thành tựu tam muội. quyết định sanh về cõi nước kia. Đây là câu cuối cùng. Bản kinh này nói cho chúng ta biết nguyên nhân chính vãng sanh là tín, nguyện, trì danh. Chỉ bốn chữ này quả báo thế gian. Là thành tựu ngay trong một đời. Đó là quả báo thế gian. Vì vậy, mong rằng chúng ta phát khởi tâm, tinh tấn, nhất tâm niệm Phật, thành tựu tam muội. Tam muội chính là nhất tâm bất loạn. Cũng tức là thiền định trong nhà Phật nói. Tam muội là âm tiếng Phạn. Công phu niệm Phật nói chung có ba bậc. Bậc thấp nhất là công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến, thông thường bạn sẽ thường thường mộng thấy A-di-đà Phật. Trong định thấy Phật, Phật sẽ gửi tin tức cho bạn, báo cho biết thọ mạng của bạn còn bao lâu. Đến lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn bạn vãng sinh. Khi nhận được thông báo của A-di-đà Phật, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc đã đăng ký rồi, nhất định vãng sinh. Lúc này buông xuống vạn duyên. Đối với thế gian này, không có chút nào lưu luyến nữa. Đó chính là thành tựu. Công phu cao hơn một chút là sự nhất tâm bất loạn, tương đương cảnh giới A-la-hán. Sẽ thấy Phật. Dễ dàng hơn nhiều so với bậc trước. Cao hơn nữa là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Lý nhất tâm. Sự nhất tâm vốn là công phu thiền định, chân thật chứng đắc. Vì vậy, nhất tâm niệm Phật thành tựu tam muội. Quyết định được sanh tịnh độ. Theo thuyết của họ Bành mà nói gọn lại, hai điều đầu là khuyên phát nguyện, cũng chính là trong kinh thường nói phát tâm bồ đề, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính là điều trong kinh thường nói phát tâm bồ đề, phát tâm vô thượng bồ đề. Tại sao? Bạn phát tâm đến thế giới cực lạc làm Phật. Vì sao làm Phật? Để độ chúng sanh. Trước khi thành Phật mà độ chúng sanh, thì con đường này rất gian nan. Sức định tuệ của tự thân không đủ. Đến thế giới cực lạc thành tựu định huệ viên mãn. Giáo hóa chúng sanh trong mười phương thế giới, khi đó chẳng khác gì chư Phật Như Lai. Giống như thế giới cực lạc A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có thể nói là ở mọi lúc, mọi nơi. Hóa thân vô lượng, vô biên. Là thật, không phải giả. Có thể độ tất cả chúng sanh có duyên. Người chưa có duyên thì kết duyên với họ. Người đã có duyên thì được độ. Không có chướng ngại. Viên mãn đại nguyện. Phổ độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây chính là thật sự phát tâm Bồ Đề. Cuối cùng, khuyến khích hành trì, ngừng ác làm lành. Mà vua của các điều lành chính là trì danh hiệu. Câu này vô cùng quan trọng. Điều gì là thiện nhất, pháp lành bậc nhất trong thế gian và xuất thế gian? Chính là niệm Phật. Mà không ai biết. Có thật không? Bạn phải suy nghĩ kỹ, nó là thật. Tại sao? Luân hồi không dễ vượt thoát. Không thể vượt thoát luân hồi. Con đường chúng ta đang đi trong đời này là con đường hiểm nghèo, vô cùng nguy hiểm. Ra khỏi luân hồi thì bảo đảm an toàn. Bảo đảm không đọa lạc vào ba đường ác. Không ra khỏi luân hồi thì không ai dám bảo đảm cả. Ba đường ác: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Sau khi mạng chung, con người đi vào ba đường ác rất nhiều. Quá nhiều, quá nhiều. Được lại thân người hoặc sanh lên cõi trời là số ít. Cõi trời có 28 tầng trời. mỗi tầng thù thắng hơn tầng trước, nhưng đều có thọ mạng. Cõi phi tưởng, phi phi tưởng, thọ mạng là 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp rất dài, nhưng dài đến đâu rồi cũng có lúc hết. Đời người 100 tuổi thật không dễ, cũng coi như trường thọ rồi, nhưng 100 năm trôi qua rất nhanh. Tôi thấy cái ngưỡng 100 năm của tôi cũng sắp đến rồi. Huống chi bạn vẫn không thể tránh khỏi già khổ, sinh khổ, bệnh khổ, chết khổ. Được thân người thì nhất định phải chịu. Nếu không chịu già khổ thì lại đoán mệnh. Đoán mệnh thì không muốn, vậy già khổ bạn vẫn phải chấp nhận. Vì vậy, bình tĩnh mà suy ngẫm, thì chúng ta đối với cõi người, tâm lưu luyến tự nhiên sẽ nhạt đi. Đi về đâu? Hôm nay chúng ta là gặp vận may, trúng thưởng rồi, trúng giải đặc biệt hạng nhất. Giải đặc biệt hạng nhất này là gì? Tín nguyện trì danh, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là thật, không phải giả. Bậc thánh hiền, quân tử trong thế gian còn không lừa dối người. Bồ Tát làm sao có thể lừa dối con người? Những lời các ngài nói với chúng ta, câu nào cũng đều là chân thật. Còn có việc gì lớn hơn việc này không? Không có, đó là việc lớn bậc nhất. Trong thế giới chúng ta, việc lớn bậc nhất hiện nay là Hán học, không thể bị thất truyền. Đây là việc lớn bậc nhất. Quý vị phải thật sự phát tâm. Tôi học Hán học để làm gì? Vì các bậc thánh hiền đời trước mà tiếp nối mạch học đã đoạn. Tôi làm là vì điều này. Từ nơi thầy mà tiếp nhận. Trong lúc còn sống ở đời này, làm rạng rỡ truyền thống. Quan trọng hơn nữa là tôi phải tìm người truyền thừa, kế tục đại sự này, để Hán học trên địa cầu này mãi mãi thường trụ. Nguyện này thật sự lớn. Ở trong thế gian không có nguyện nào lớn hơn nguyện này. Quý vị có thể phát nguyện này. Thì tổ tiên Trung Hoa không chỉ trăm họ mà là vạn họ. Tổ tiên của mỗi dòng họ đều gia hộ quý vị, đều bảo vệ quý vị. Quý vị đã gánh
vác
việc lớn bậc nhất của nhân loại. Hán học xuất hiện ở Trung Quốc 5.000 năm trước, truyền đến ngày nay. Chúng ta nhìn thấy nguy cơ. Đó là gì? Không còn ai học nữa. Thời gian của chúng ta chỉ có 10 năm, không dài. Nếu 10 năm này không nắm bắt được, không có người truyền thừa, thì Hán học sẽ biến mất trên địa cầu. Nó là báu vật của nhân loại. Con người mong một đời sống được hạnh phúc, vui vẻ, mong gia đình mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng, mong sự nghiệp thuận lợi, mong xã hội an định, mong quốc gia phú cường, mong thiên hạ thái bình. Mong muốn có thể trở thành hiện thực không? Có thể. Tại sao lại có thể? Có Hán học thì có thể. Thứ tốt đẹp như vậy, thật đáng tiếc mọi người lại xem nhẹ, không chịu học. 10 năm sau, quý vị muốn học cũng không học được. Tại sao? Không còn thầy nữa. Những vị thầy mà chúng ta hiện nay quen biết, mời các thầy đến, các thầy đều hoan hỷ. Các thầy chỉ mong có người kế thừa. Bạn phát tâm kế thừa, các thầy sẽ hoan hỷ. Những vị thầy này đều đã trên 70 tuổi rồi. Thêm 10 năm nữa có lẽ đều không còn. Lúc đó bạn muốn học, cũng không có nơi để học, Hán học sẽ bị đoạn tuyệt. Cho nên tôi hy vọng các đồng học tiến vào Học viện Hán học. Các bạn đến là để kế thừa Hán học, không để Hán học bị mất đi. Mang sứ mệnh lớn lao như vậy, vậy thì bạn nghĩ xem, lão tổ tông 5.000 năm qua, đời đời truyền thừa, các ngài có hoan hỷ hay không? Các ngài có bảo vệ quý vị không? Quý vị là báu vật trong lòng các ngài. Báu vật kế thừa Hán học, điều này còn gì to lớn hơn nữa? Chỉ cần chí nguyện này không thối chuyển, cả đời quý vị dù khổ cực thế nào cũng vượt qua được. Quý vị cũng không sợ hãi. Đây là điều lành đứng đầu, lành trong các điều lành. Việc thứ hai có thể sánh với việc này, đó là đoàn kết các tôn giáo trên toàn thế giới để tôn giáo trở về với giáo dục. Đây cũng là việc lớn. Nếu tôn giáo không trở về giáo dục, tôn giáo sẽ biến chất. Biến thành gì? Biến thành mê tín. Chỉ biết tụng kinh mà không hiểu ý nghĩa, đó chính là biến thành mê tín. Điều
Tôi cần
này
cổ.
thật đáng sợ. Cho nên, vị hiệu trưởng học viện Hán học ở Anh thật là phi thường. Ông phát đại tâm. Cùng với Hoàng tử Anh, hai người muốn thành lập một lớp tiến sĩ hòa hợp tại trường. Lớp học tiến sĩ này học gì? Chương trình tiến sĩ này là nơi các tôn giáo khác nhau trên thế giới đến đây học tập tôn giáo của chính mình, đồng thời cũng học tôn giáo của người khác. Như vậy là đưa tôn giáo trở về với giáo dục, trở về với diện mạo vốn có của nó. Mỗi tôn giáo đều là giáo dục. Cho nên, tiến sĩ Tony B. nói rằng, tôn giáo, tức là nói giáo dục tôn giáo, là điều nhân loại không thể thiếu. Nội dung của giáo dục tôn giáo là gì? Hoàn toàn giống với Hán học. Giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục thánh hiền, bốn loại giáo dục này. Là nội dung của nó. Trong tất cả mọi giáo dục thế gian và xuất thế gian, điều thiện bậc nhất là tín nguyện trì danh. Chúng ta đã gặp được. Thật là may mắn biết bao. Hơn nữa còn bảo đảm thành tựu trong một đời. Ai bảo đảm? A-di-đà Phật bảo đảm. Thích Ca Như Lai bảo đảm. Hết thảy chư Phật mười phương thế giới đều bảo đảm. Là thật, không phải giả. Chúng ta sống trong thế gian này vui biết bao, không uổng một đời, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chúng ta kế thừa Hán học, chúng ta kế thừa pháp mạch của tất cả các tôn giáo. Hiện nay đang đào tạo sinh viên Học viện Hòa Hợp chỉ có chương trình tiến sĩ 3 năm tốt nghiệp. Sau 3 năm, tôi nghĩ nhà trường đại khái sẽ có khoảng 30 vị truyền giáo đủ tư cách. Nhận được học vị tiến sĩ, làm giáo sư của trường, ước chừng từ 30 đến 50 người, có 30 đến 50 vị giáo sư. Sau 3 năm, thì có thể chính thức thành lập một học viện giáo dục tôn giáo, giống như Học viện Hán học, Học viện Giáo dục Tôn giáo, đào tạo những giáo sư truyền giáo đủ tư cách của các tôn giáo khác nhau. Tôn giáo có thể được phục hưng. Như vậy thì được. Nếu có thể có 100 đến 150 tiến sĩ. Giáo dục tôn giáo có 100 đến 150 người thì có thể chính thức thành lập một đại học tôn giáo thế giới. Về sau, tôi tin rằng ít nhất 500 đến 1.000 năm, tôn giáo được phục hưng. Mọi người đều đã tiếp nhận giáo dục tôn giáo, ai nấy đều là người tốt. Điều thiện trong các điều thiện. Thế giới này đều trở thành giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Biến địa cầu thành tịnh độ. Biến thế giới này thành cực lạc thế giới. Không khác gì A-di-đà Phật. Hy vọng các đồng học có thể phát đại tâm này. Có thể phát đại nguyện này. Thật sự phát nguyện này. Tôi tin bạn. Trong mạng không có gì cũng không sao. Mạng tôi cũng chẳng có gì. Đến nay đã già rồi, mà già rồi cũng khá tốt, việc gì cũng có người chăm sóc. Người già thông thường có cái khổ của tuổi già, tôi vẫn chưa nếm qua mùi vị của cái khổ tuổi già. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát gia hộ. Chúng ta đi con đường Bồ Tát, cho nên Phật Bồ Tát sẽ gia hộ. Phật Bồ Tát sẽ gia trì. Con đường Bồ Tát là do trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp chúng ta đã học tập. Mới có được nhân duyên ngày nay. Gặp được Phật Pháp. Đặc biệt là gặp được Tịnh Tông trong Phật Pháp. Trì danh, tức là nhất hướng chuyên niệm, chính là tông chỉ của bản kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ này, tông chỉ của kinh, tinh hoa của kinh, chính là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên gọi là phần chính tông. Nếu nói theo tiểu bổn. Tiểu bổn là Kinh Phật Thuyết A-di-đà. Đại bổn là Kinh Vô Lượng Thọ. Nội dung hai bộ kinh này nói hoàn toàn giống nhau. Tiểu bổn là lược nói, nói đơn giản. Đại bổn là nói tỉ mỉ, nói chi tiết. Cho nên tiểu bổn là tín nguyện, trì danh. Hai bản tuy khác nhau về chỗ chi tiết và giản lược. Nhưng tông chỉ cốt yếu thì không khác. Cương lĩnh của kinh, tông chỉ của kinh không khác nhau. Là một mà thôi. Đại sư Linh Phong luận về phần chánh tông của tiểu bổn rằng, trước hết trình bày rộng rãi y báo và chánh báo, diệu quả của cõi ấy để khởi tín. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích. Trong A-di-đà yếu giải nói đến ba phần của phần chánh tông. Trong ba phần này, phần thứ nhất là khởi tín. Đem y báo, chánh báo thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, diệu quả chính là thế giới Cực Lạc, nói cho chúng ta biết. Sau khi chúng ta hiểu rõ, thật sự phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là khởi tín. Thứ hai là đặc biệt khuyên chúng sanh nên phát nguyện để cầu vãng sanh. Đặc biệt khuyên bảo tất cả chúng sanh. Người không có duyên thì không nói. Người có duyên đời này gặp được bộ kinh này. Có thể hiểu được bộ kinh này. Điều đó thật khó được. Thật sự làm cho rõ ràng. Làm cho minh bạch rồi thì không có ai là không phát tâm cầu sanh tịnh độ. Cho nên là phát nguyện cầu sanh. Thứ ba, chỉ thẳng cho người tu hành chấp trì danh hiệu để lập hạnh tu. Pháp môn này đơn giản. Chỉ một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ. Nếu bạn còn cho là nhiều, thì bạn chuyên niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Nó cũng giống như niệm sáu chữ vậy. Nam Mô là âm tiếng Phạn. Nghĩa là cung kính, là lễ bái. Ý nói là cung kính Đức Phật A-di-đà, lễ bái Đức Phật A-di-đà, chính là ý đó. Cho nên, A-di-đà Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu là được rồi. Danh hiệu chính là bốn chữ A-di-đà Phật. Nam Mô là cung kính, là lễ bái. Chấp trì danh hiệu chính là bốn chữ, chúng ta phải làm cho rõ ràng. Đây là hành môn vô cùng thù thắng của Tịnh Tông. Tu hành là tu cái hạnh gì? Từ sáng đến tối suốt 24 giờ, đem tất cả vọng tưởng, tạp niệm trong tâm đều buông xuống hết. Tất thảy đều đổi thành câu danh hiệu A-di-đà Phật. Thì chúc mừng quý vị thành công rồi. Không những thành công mà là thành công viên mãn. Thật sự không thể nghĩ bàn. Tín nguyện trì danh chính là yếu chỉ của cả bộ kinh. Chân tín thiết nguyện. Khẩn thiết phát nguyện. Tôi hiện tại liền muốn đi. Tín nguyện chân thành thì có thể đi không? Được. Vì sao vẫn chưa đi? Đại khái giống như Hòa Thượng Hải Hiền vậy. A-di-đà Phật đến khuyên Ngài. Ông tu rất tốt. Mong ông ở lại thêm vài năm nữa. Làm tấm gương tốt cho đệ tử Phật môn. Đặc biệt là làm gương tốt cho đồng học Tịnh Tông. Cho nên, Ngài ở lại. Ở lại, lẽ ra Ngài có thể ở thêm vài năm. Đức Phật A-di-đà có hẹn ước với Ngài. Ngài gặp A-di-đà Phật, tôi nghĩ trong 92 năm. Thời gian dài như vậy, chắc chắn không chỉ 10 lần. Ngài rất quen với A-di-đà Phật. cũng rất quen với thế giới
Phật.
cực lạc. Ngài đã từng đến đó. Đó là A-di-đà Phật gia trì cho Ngài đi tham quan, đi xem một vòng, rồi trở lại biểu pháp, làm gương cho chúng ta. Cho nên, Ngài nôn nóng muốn vãng sinh sớm một ngày. A-di-đà Phật thì hy vọng Ngài ở lại trên địa cầu thêm vài năm nữa, làm gương tốt cho mọi người. Vì vậy, Ngài ở lại suốt nhiều năm như thế. Khi nào Đức Phật tiếp dẫn Ngài, khi nào có người đưa cho Ngài một quyển sách, quyển sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Duy Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Thấy quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài. Ngài ngày ngày chờ đợi. Có người lên núi thăm Ngài. Ngài nhìn xem trong đồ người đó mang có sách không? Bốn năm trước, năm 2013, năm nay là 2017, tháng Giêng năm 2013. Quả nhiên có một người mang quyển sách này đi thăm Ngài. Lão Hòa Thượng vừa thấy sách, liền mỉm cười hỏi cô ấy, đó là sách gì? Bà liền nói quyển sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Duy Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Ngài nghe xong vô cùng hoan hỷ, trở về lưu phòng mặc áo đắp y, tay cầm cuốn sách này, chụp tấm hình này, chính là tấm cuối cùng này. Chụp xong, ba ngày sau thì vãng sinh. Vị cư sĩ đưa sách là một nữ cư sĩ đã từng đến Hồng Kông thăm tôi, kể lại tình hình lúc đó cho tôi nghe. Tôi nói với cô ấy rằng quyển sách này bà tặng cho Ngài sớm quá. Ngài ngày ngày chờ đợi, nếu bà 10 năm nữa mới tặng cho Ngài, thì Ngài còn ở thêm 10 năm nữa. Bà vừa tặng cho Ngài, thì Ngài đi rồi. Nếu bà không tặng, thì đã giữ Ngài lại được rồi. Bà hối hận không kịp. Tại sao làm chuyện ngốc nghếch này? Thọ mạng của Ngài là tự tại. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Không giống như chúng ta không thể tự tại. Lão nhân đã đạt đến tự tại rồi. Thọ mạng của chính Ngài vốn đã hết từ lâu, hoàn toàn là nhờ Phật lực gia trì, là Phật Bồ Tát ủy thác cho Ngài ở đây biểu diễn. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Việc này để chúng ta gặp được, để chúng ta thấy được Phật không thất tín. Lời nói đều thực hiện. Đã thấy được quyển sách này rồi, thì A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài. Mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình. Quyển sách này, Lão Hòa Thượng cũng vô cùng tán thán. Ngài không biết chữ, Ngài chưa từng xem qua, vì sao Ngài lại tán thán? Cho nên, cảnh giới của Lão Hòa Thượng, niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Trong Tịnh Độ Tông, lý nhất tâm bất loạn tương đương với Thiền Tông, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Vậy lão hòa thượng là cảnh giới gì? Cảnh giới bình đẳng với Đại sư Huệ Năng. Cảnh giới bình đẳng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên, tôi có thể khẳng định, nói với các đồng học rằng, trong sự thể nghiệm học Phật của tôi, Lão Tử, Khổng Tử, Văn Vương, Võ Vương, Chu Công của Trung Quốc chúng ta, đều là bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì sao vậy? Bạn đem những điển tịch các ngài để lại đối chiếu với kinh Phật mà xem. Rất nhiều chỗ quan trọng hoàn toàn giống nhau. Chúng ta biết rằng nếu Khổng Tử, Lão Tử sinh ở Ấn Độ thì người Ấn Độ sẽ xưng các ngài là Phật Đà, còn nếu Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ở Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ xưng ngài là Khổng Tử. Lão Tử, các ngài là cảnh giới bình đẳng, hoàn toàn giống nhau. Đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều không gì không biết, không gì không thể. Người Trung Quốc được ưu đãi, đời đời đều có thánh hiền xuất hiện. Đến ngày nay, Hòa Thượng Hải Hiền là bậc thánh. Đã thành Phật, chỉ là Ngài không nói ra mà thôi. Bạn đi hỏi Ngài, Ngài phủ nhận, Ngài không thừa nhận, nhưng Ngài là thật, không phải giả. Tại sao Ngài không nói? Tại sao Ngài không thừa nhận? Thời khắc nhân duyên không giống nhau. Năm xưa, khi Đại sư Huệ Năng còn tại thế, lão nhân gia có nói ra một phần nhỏ. Không phải nhiều phần, chỉ là phần nhỏ mà thôi. Tại sao Ngài không nói hết toàn bộ, căn tánh của chúng sanh không giống nhau? Nghiệp tạo của chúng sanh cũng không giống nhau. Thế nên, chúng ta hiểu về các bậc Đại Thánh, Đại Hiền. Đại Thánh là Phật Đà, Đại Hiền là Bồ Tát. Khi các ngài xuất hiện trong thế gian thì thật là không đơn giản. Chúng ta không thể không biết. Các ngài đến để làm gì? Đến để cứu đời. Đã đến nhân gian rồi thì con người trên địa cầu cũng không đều nhau. Phước báo không giống nhau. Cho nên Phật Đà thị hiện cũng không giống nhau. Tùy loại hóa thân. Ở Trung Quốc, thị hiện thân tướng là thánh nhân, thánh hiền, quân tử. Ở Ấn Độ gọi là Phật Đà. Ở những khu vực khác thì gọi là Giê-xu, Mô-xê, Mohammed. Tôi cảm thấy đều là cùng một hóa thân. Những vị này dùng lời Phật Pháp mà nói, đều là Phật Đà tái thế. Vì chúng ta mà thị hiện, bởi vì lúc đó giao thông không thuận tiện, thông tin không có. Rất nhiều người đều là cho đến già chết mà cũng không qua lại với nhau. Phạm vi sinh hoạt rất nhỏ, chỉ là mấy thôn làng lân cận, cả đời chưa từng rời khỏi. Còn bây giờ, giao thông tiện lợi, thông tin phát triển. Vậy hiện nay là gì? Hiện nay phải hợp lại. Không phải phân ra nữa, lúc đó phải phân thân, phân thành nhiều thân mới có thể giúp đỡ chúng sanh. Còn bây giờ, nhiều thân phải tập trung thành một thân. Cho nên khi tôi qua lại với các tôn giáo, khẩu hiệu tôi đề xướng là chư thần một thể. Bất luận thần của tôn giáo nào cũng là một thể, là một chân thần. Tôn giáo một nhà, bình đẳng đối đãi, hòa mục cùng sống, cùng nhau phát đại tâm bồ đề, phát đại tâm từ bi, đưa địa cầu này đến hưng thịnh phồn vinh, hạnh phúc, vui vẻ. Đây gọi là phổ độ chúng sanh. Tuyệt đối không thể làm tổn thương chúng sanh. Tôn giáo không thể có tranh. Chữ tranh này không tốt. Phải từ trong nội tâm chúng ta mà loại bỏ nó. Chúng ta không tranh, không cạnh tranh, không đấu tranh, không chiến tranh, thì thế giới này sẽ biến thành thế giới cực lạc. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.